Đây mới nói một pháp đã vậy, muôn pháp cũng vậy, cảnh trí theo nhau thì đâu chẳng lặng. Cái cảnh trí mà đã thấu suốt được dạy rồi thì lúc nào cũng là yên tĩnh hết. Vì sao? Vì pháp nhân duyên tánh không sai biệt. Nay đây ba cõi luân hồi, sáu đường lên xuống, tịnh, uế, khổ, lạc, phàm thánh sai khác, đều do ba nghiệp, bốn nghi, tức là bốn quay nghi, sáu căn đối cảnh, theo tình tạo nghiệp, quả báo chẳng đồng, thiện thì hưởng lạc, ác thì thọ khổ. Cho nên kinh nói thiện ác là nhân, khổ lạc là quả. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái pháp tánh không, thì tất cả cái khổ, cái vui, cái nhân, cái quả tạo nghiệp đều là cũng hư giả thôi, không có gì thiệt. Nếu được vui mình không tự cao, bị khổ mình không có buồn lắm, phải không? Bởi vì có thiệt đâu mà sợ mà buồn, có thiệt đâu mà tự hào. Như vậy thì mình thấy đối trước cái được cái mất mình nhẹ nhàng thảnh thơi, không có khổ, không có đau. Phải biết pháp không có không có tướng nhất định, tùy duyên tập hợp cấu thành. Duyên chẳng phải là ngã, có ngã, cho nên gọi là tánh không. Về các pháp biết rõ là nó không thật có, không tự có, do nhân duyên tụ hợp mà thành, mà duyên tự hợp mà thành, cho nên không có cái chủ thể, không có thực thể. Vì vậy mà nói nó là tánh không. Không nên chẳng phải khác, do đó muôn pháp đều như. Mà nếu đứng về mặt tánh không thì có cái nào khác cái nào không? Như bây giờ chúng ta nhìn vào con người thì thấy có người trắng, người đen, người cao, người thấp, đủ thứ hết. Đó, thì đó là sai biệt. Sai biệt trên cái gì? Trên cái giả tướng thôi, phải không? Sở dĩ chúng ta sai biệt nhau là sai biệt trên cái giả tướng, chứ còn trên cái thực thể không đó, tánh không đó, thì có sai biệt không? Không ai khác ai hết. Thì anh này chị kia rốt cuộc là ai cũng là tánh không, phải không? Tánh không là bình đẳng, còn sai biệt là trên giả tướng. Chứ không có cái gì là quan trọng. Đó là để thấy cho thật tường tận cái ý nghĩa này. Vì thế kinh nói sắc tức là không, bốn ấm kia cũng vậy. Đó tức kinh nào? Kinh Bát Nhã, sắc tức thì không đó. Đó, như vậy thì bốn ấm kia cũng là như vậy. Chỉ không trong kinh Bát Nhã là tánh không, chứ không phải là không trên. Như vậy đâu riêng gì loài phàm tục có duyên sanh, mà hàng tam thừa thánh quả cũng từ duyên có. Thế nên kinh nói Phật chủng từ duyên khởi. Như vậy tới hàng tam thừa thánh quả, còn nói có quả này vị kia thì cũng còn ở trong duyên sanh, phải không? Chưa phải đến chỗ cứu kính. Do đó muôn cơ tụ hợp, người đạt thì không đâu chẳng phải đạo tràng, sắc tưởng vô biên. Người ngộ rồi thì không có gì chẳng phải Bát Nhã. Đó, bây giờ nói chút biết hoàng hoa vô phi Bát Nhã là vậy đó. Là vì gì? Cái này cũng duyên hợp tánh không, cái này cũng duyên hợp tánh không, là con người duyên hợp tánh không. Mà mình biết cái gì cũng duyên hợp tánh không thì cái gì có ngoài Bát Nhã không? Thì đều Bát Nhã hết. Hoa cũng Bát Nhã, người cũng Bát Nhã. Chứ đâu thấy tất cả đều là Bát Nhã. Lúc đó mình trí hay là ngu? Đó là mình trí tuệ Bát Nhã chiếu soi cùng tận. Thì sống như vậy thì mới gọi là tự tại. Như vậy thì có chỗ nào không phải đạo tràng không? Rồi vô nhà hát mà thấy những người diễn viên ở trên sân khấu là tánh không, rồi hư dối, thấy người xem cũng tánh không hư dối, thì chỗ đó phải đạo tràng không? Thì cũng đạo tràng thôi, phải không? Chỉ con cái tới đó xài mê đó, thấy thiệt xài mê thì hết đạo tràng. Đó, để hiểu tại sao nó nơi nơi đều là đạo tràng, là căn cứ trên cái chỗ đó. Như vậy đâu riêng gì là loài phàm tục, Cho nên cho tới hàng thanh văn Phật cũng nói từ duyên sanh. Do đó muôn cơ tụ hợp, người đạt thì không đâu chẳng phải đạo tràng, sắc tưởng vô biên, người ngộ thì không có gì chẳng phải bát nhã. Cho nên kinh nói vì sắc vô biên nên biết bát nhã cũng vô biên. Vô biên sắc thì mình thấy sắc nào cũng tánh không thì cũng là vô biên bát nhã. Vì sao? Vì cảnh chẳng phải trí thì chẳng biết, trí biết phải trí chẳng phải cảnh thì cảnh sanh thì chẳng sanh, trí sanh thì biết cảnh mà sanh, biết cảnh thì trí sanh mà biết. Bởi vì chúng ta có trí bát nhã mà nếu không có cái cảnh làm sao chúng ta thấy được cái tánh không của các pháp. Cho nên có cảnh thì mới thấy nó là tánh không, mà thấy tánh không tức là có trí. Vì vậy mà có cảnh thì trí hiện tiền, bao nhiêu cảnh là bao nhiêu trí, phải không? Trí nó bao trùm hết. Trí sanh mà biết, trí không cái bị biết, đã sanh mà biết mà nó trí nó không là phải cái bị biết. Biết cảnh mà sanh, sanh không có cái hay sanh. Nói để nhắc lại, cái trí sanh ra để thấy rõ các pháp duyên hợp không tự tánh. Cái trí đó tuy nó có mà nó không phải năng, cũng không phải sở, phải không? Vì cảnh nó đâu có phải là cái đối tượng của nó là sở. Và cái trí này đâu phải là năng, vì cái trí với cảnh thì cảnh và trí đều tánh không, cho nên không có năng sở. Nhưng mà cái biết tánh không mà không phải không đó, cái đó là cái đặc biệt. Sanh không có cái hay sanh thì nội trí lặng lẽ, biết không có cái bị biết thì ngoại cảnh như như, như và lặng không sai khác, thì cảnh và trí hợp nhất, muôn lị đều hết, diệu chỉ hiện còn. Đó. Nếu mình biết không có cái bị biết thì ngoại cảnh như như, cái biết này thấy nó là cảnh nhưng mà nó là tánh không, không thật, thì như vậy nó không phải là cái bị biết. Như vậy thì cái trí mà hay sanh biết đó nó vẫn là lặng lẽ như như. Bởi vì biết nó là tánh không thì đâu có cái gì, có ý nào mà ưa mà ghét, phải không? Đó, vì vậy mà nó như như, như và lặng không sai khác, thì cảnh và trí hợp nhất, muôn lị đều hết, diệu chỉ hiểu bài. Như vậy tới chỗ như như lặng lẽ mà hằng tỉnh sáng đó, cái đó nó hợp nhất với nhau. Cho nên như mà không rời trí, trí mà không lìa như, thì đó là cái diệu chỉ hiện bài. Cái ý chỉ nhiệm màu nó nằm ngay chỗ đó rồi, chứ không có tìm kiếm đâu nữa. Cho nên kinh nói bát nhã không biết mà không cái gì chẳng biết. Bát nhã không biết, không biết theo cái phân biệt đối đãi cho là thiệt đó, nhưng mà cái gì cũng biết về tất cả các pháp. Thí dụ như hỏi chúng ta biết cái ly này không? Hỏi biết, biết làm sao? Biết nó duyên hợp tánh không? Biết cái chai nước này không? Biết. Biết sao? Duyên hợp tánh không? Nói cái nào cũng trúng hết, biết rõ ràng, phải không? Tất cả thế gian cái gì cũng biết hết. Còn bây giờ nếu học để phân biệt cái này cái nọ thì biết hết không? Biết không hết. Còn biết bằng trí này thì cái gì cũng biết hết. Hỏi cái gì cũng biết là duyên hợp, giả tướng, tự tánh là không, thì cái nào cũng vậy hết. Miễn là duyên hợp thì nói trúng phóc hết, không có nghi ngờ. Cho nên không biết mà biết tất cả là chỗ đó là. Như vậy diệu chỉ chẳng phải biết không biết mà biết vậy, không biết mà biết tất cả. Thì như vậy thì hôm nay giảng tới đoạn này xin dừng để kỳ sau tiếp. Bây giờ tôi nhắc kỳ sau ở đây, tháng sau ở đây giảng ngày, ở đây tháng sau giảng ngày 24 tháng 7, phải ngày 24 là thứ bảy không? Giảng ngày 24 tháng 7 tức là ngày 12 tháng 6 âm lịch. Như vậy thì phần này xong. Quý vị nhớ, chúng ta học thì không phải nhiều, nhưng mà nếu quý vị ứng dụng được thì nó rất là nhiều. Bao nhiêu đó mà tu hoài không hết, bao nhiêu đó đủ cho chúng ta giải thoát cái sinh tử rồi. Cho nên tất cả quý vị cố gắng tinh tấn học và tu. Bây giờ quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.